Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 19 tháng 11, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican nhân ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai và buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Sau đó chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng táo của cha Giorgio Ronzoni, một cha sở bị bất toại toàn thân. Bây giờ Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 15 hồng y, 35 giám mục và khoảng 200 linh mục, cùng với sự hiện diện tham dự đông đảo của khoảng 6.000 người nghèo và các tín hữu khác. Trong bài giảng, dựa trên đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 14 câu 22 đến 33, kể lại việc Chúa Giêsu sau khi đã hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no, Ngài yêu cầu các môn đệ rời đi, rồi Ngài giải tán dân chúng, và Ngài lên núi cầu nguyện. Rồi khi các môn đệ đang ở trên thuyền lo sợ vì bão tố giữa đêm đen, thì Chúa Giêsu xuất hiện trấn an họ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu quan sát ba hành động của Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng nói trên và học theo Chúa Giêsu, biết rời đi khi thành công để không dính bén với thành công của cải, biết trấn an ủi người khác khi họ gặp khó khăn, và cuối cùng là biết đưa tay ra giúp đỡ những người khốn khổ cần đến chúng ta. Đầu tiên là rời đi. Chúa Giêsu rời bỏ đám đông khi đang trên đỉnh điểm thành công, khi được dân chúng tung hô sau khi đã hóa bánh ra nhiều. Trong khi các môn đệ của Ngài muốn tận hưởng giây phút vinh quang, thì Ngài lại yêu cầu họ rời đi và Ngài giải tán đám đông dân chúng. Khi được đám đông tìm kiếm, thì Ngài lại tìm ở một mình. Khi mà sự nôn nóng thúc đẩy mọi người đi xuống đồng bằng gặp Chúa Giêsu, thì Ngài lại lên núi cầu nguyện. Rồi giữa đêm tối, Chúa đến với các môn đệ trên mặt nước. Trong tất cả mọi sự kiện, Chúa Giêsu luôn đi ngược dòng. Đầu tiên là rời bỏ thành công và tiếp đến là sự thanh thản. Qua đó, Chúa dạy chúng ta biết can đảm rời bỏ sự thành công làm cho con tim hãnh diện tự mãn và rời bỏ sự thanh thản làm cho tâm hồn ngủ quên. Nhưng rời bỏ để đi đâu? Để đến với Chúa qua việc cầu nguyện và đến với những người nghèo khổ bằng cách yêu thương. Đức Thánh Cha nói:
Sono i veri tesori della vita. Dio è il prossimo. Salire verso Dio e scendere verso i fratelli.
Vì kho tàng thật sự của cuộc sống chính là Thiên Chúa và tha nhân. Đi lên với Thiên Chúa và đi xuống đến với tha nhân. Đây là con đường Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta. Chúa Giêsu đã tách các môn đệ của Ngài ra khỏi tình trạng tiện nghi thoải mái, khỏi sự nhàn rỗi của những thỏa mãn nhỏ nhặt thường ngày. Các môn đệ không được chọn để sống tĩnh lặng trong cuộc sống bình thường. Họ cũng được mời gọi như thầy của mình, dong duỗi trên đường, hành trang gọn nhẹ, sẵn sàng rời bỏ giây phút vinh quang, cảnh giác để không bị dính bén với của cải chóng qua. khi thơ hữu biết rằng quê hương của mình ở trên trời, như Thánh Phaolô đã nhắc trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, là đồng hương với các thánh và người nhà của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu như những người lữ hành, chúng ta không thu góp của cải, vinh quang của chúng ta nằm ở chỗ bỏ lại sau lưng những thứ sẽ qua đi để nắm chặt lấy những điều sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta trở nên như giáo hội trong bài sách công vụ tông đồ, luôn luôn bước đi, biết rời bỏ và trung thành phục vụ. Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy từ sự thanh thản lười biếng, từ sự ru ngủ thinh lặng của những bến cảng an toàn của chúng con. Xin hãy giải thoát chúng con khỏi sự gắn chặt vào việc tự quy chiếu nơi mình làm giảm nhẹ cuộc sống. Xin giải phóng chúng con khỏi thái độ luôn tìm kiếm thành công. Xin dạy chúng con biết cách rời bỏ để khởi hành trên con đường mà Chúa đã chỉ cho chúng con, đến với Chúa và tha nhân. Thái độ thứ hai của Chúa Giê-xu là bảo đảm, trấn an. Trong đêm đen, Chúa Giê-xu đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Biển ở đây với độ sâu thăm thẳm của nó, muốn nói đến các thế lực của sự ác. Chúa Giê-xu đến gặp các môn đệ của người bằng cách chà đạp những kẻ thù hiểm ác của con người. Đây là ý nghĩa của dấu chỉ. Thay vì sự biểu diễn chiến thắng của sức mạnh, nó là mặc khải về sự chắc chắn rằng Chúa Giê-xu, chỉ có Chúa Giê-xu, chiến thắng các kẻ thù mạnh mẽ nhất của chúng ta, đó là ma quỷ, tội lỗi, sự chết, sợ hãi, tinh thần thế tục. Hôm nay Ngài nói với chúng ta, hãy can đảm, chính Thầy đây. Đừng sợ. Chiếc thuyền đời của chúng ta thường bị giông bão thổi lật, ngay cả khi biển có vẻ lặng thì nó nhanh chóng nổi sóng. Khi chúng ta bị kẹt trong giông bão, dường như là vấn đề của riêng chúng ta. Vấn đề không phải là thời điểm giông bão, nhưng là cách thức chúng ta vượt qua cơn bão. Đức Thánh Cha nói,
Secreto del navigare bene è invitare Gesù a bordo. Il timone della vita va dato a lui, perché sia lui a gestire la rotta.
Bí quyết để đi qua cơn bão an toàn là mời Chúa Giê-xu lên tàu với chúng ta. Phải giao cho Ngài điều khiển con tàu để Ngài chỉ đường. Chỉ có Ngài ban sự sống trong sự chết và hy vọng trong đau khổ. Mình Ngài chữa lành trái tim của chúng ta bằng sự tha thứ của Ngài và giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi bằng cách truyền cho chúng ta sự tự tin. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy mời Chúa Giê-xu lên con thuyền cuộc đời của chúng ta. Như các môn đệ, chúng ta sẽ nhận ra rằng, một khi Chúa ở trên thuyền, thì giông gió sẽ lặng im và thuyền sẽ không bị đắm chìm. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể ban cho chúng ta sự bảo đảm này. Chúng ta cần biết bao những người có thể an ủi người khác, không chỉ bằng lời nói trống rỗng, nhưng với lời sự sống. Nhân danh Chúa Giê-xu, chúng ta có thể trao tặng sự an ủi thật sự. Nó không phải là những lời động viên trống rỗng, nhưng là sự hiện diện của Thiên Chúa đấng ban sức mạnh. Lạy Chúa, xin trấn an chúng con. Được Chúa an ủi, chúng con sẽ có thể đem sự an ủi thật sự đến cho người khác. Việc thứ ba Chúa Giê-xu làm là đưa tay ra. Giữa bão táp, Ngài đã đưa tay ra cho Phê-rô. Chúng ta có thể đặt mình vào chỗ của Phê-rô. Chúng ta là những người kém lòng tin và chúng ta là những hành khách của ơn cứu độ. Chúng ta là người nghèo sự sống thật và chúng ta cần bàn tay giơ ra của Chúa kéo chúng ta ra khỏi sự dữ. Đây là khởi đầu của đức tin, tẩy sạch lòng mình sự tin chắc kiêu ngạo cho rằng mình đang an vị, mình có khả năng tự lập và nhận ra chúng ta cần ơn cứu độ. Đức tin lớn lên trong bối cảnh này, bối cảnh mà trong đó chúng ta hòa mình, đứng bên cạnh bao nhiêu người không đang đứng trên các bục cao, nhưng đang cần và cầu xin sự giúp đỡ. Vì thế, sống đức tin trong sự giao tiếp với người nghèo khổ là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đây không phải là một chọn lựa xã hội học, không phải là cách thế của một giáo hoàng, nhưng là một khẩn cấp yêu cầu thần học. Nhận ra mình là hành khách cầu xin ơn cứu độ, cầu xin anh em và tất cả, nhưng đặc biệt là người nghèo được Thiên Chúa yêu thương. Bằng cách này, như công đồng Vatican thứ hai đã nói trong hiến chế vui mừng và hy vọng, chúng ta nhận lấy thần khí của tin mừng, thần khí của sự nghèo khó và tình yêu, thật sự là vinh quang và chứng tá của giáo hội của Chúa Kitô. Chúa Giêsu nghe tiếng kêu của Phêrô, chúng ta cầu xin để biết nghe tiếng kêu của những người bị nhấn chìm bởi những đợt sóng của cuộc sống. Tiếng kêu của người nghèo, đó là tiếng kêu gào thét của đứa trẻ chưa được sinh ra, của những trẻ em bị chết đói, của những người trẻ tuổi được sử dụng để làm bom người hơn là tiếng reo vui hò hét của sân chơi. Đó là tiếng kêu của người già bị hất hủi và bỏ rơi. Đó là tiếng kêu của tất cả những người phải đối mặt với những cơn bão cuộc sống mà không có sự hiện diện của một người bạn. Đó là tiếng kêu của tất cả những người bị buộc phải chạy trốn khỏi nhà của họ và quê hương để rồi có một tương lai bất định. Đó là tiếng kêu của mọi người dân bị tước đoạt ngay cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của họ. Đó là tiếng kêu của tất cả những gia Lazaro, những người khóc trong khi một số ít người giàu có hội hè ăn mừng. Bất công là gốc rễ của nghèo đói. Tiếng kêu của người nghèo hàng ngày trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ít được nghe hơn, bị nhấn chìm bởi sự ồn ào huyên náo của một số ít người giàu, những người ngày càng ít hơn, nhưng càng giàu có hơn. Đứng trước sự coi thường nhân phẩm, chúng ta thường đứng im khoanh tay hoặc giơ tay tỏ vẻ vô vọng trước sức mạnh ác nghiệt của sự ác. Nhưng Kitô hữu chúng ta không thể đứng khoanh tay dửng dưng hay giang tay cách bất lực. Chúng ta phải giơ tay mình ra như Chúa Giêsu đã làm với chúng ta. Tiếng kêu của người nghèo tìm thấy sự lắng nghe của Chúa, nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta có mắt để thấy, có tai để nghe, có tay để đưa ra giúp đỡ không? Chính Chúa Kitô đã kêu gọi lòng bác ái của các môn đệ nơi những người nghèo. Ngài yêu cầu chúng ta nhận ra Ngài nơi những người đói khát, nơi khách lạ và những người bị tước đoạt nhân phẩm, nơi các bệnh nhân và tù nhân. Chúa Giêsu đã đưa tay ra cách tự do chứ không vì bổn phận, và chúng ta cũng phải thế. Chúng ta không được mời gọi chỉ làm điều tốt cho người mình thích. Chúa Giêsu yêu cầu hơn, cho những người không có gì để cho chúng ta lại, yêu thương vô vị lợi. Hãy nhìn quanh chúng ta, những gì chúng ta làm, chúng ta có làm cách tự do cho người không thể trả lại cho chúng ta không? Đó sẽ là cánh tay giang ra của chúng ta, gia tài thật sự của chúng ta ở trên thiên đàng. Lạy Chúa, xin hãy giang tay ra với chúng con và nắm lấy chúng con. Xin giúp chúng con yêu như Chúa yêu. Xin dạy chúng con để lại đằng sau những gì đang qua đi. Dạy chúng con là nguồn bảo đảm cho những người quanh chúng con và trao ban cách tự do cho những người nghèo khổ. Vào lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 3.000 người nghèo tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Ngài sẽ ngồi cùng bàn với những người nghèo để chia sẻ với họ giây phút thân tình đơn sơ. Cũng trong trưa Chúa Nhật hôm nay, tại nhiều giáo xứ, dòng tu, hội đoàn tại Roma, nhiều bữa ăn đã được tổ chức để chia sẻ với những người nghèo trong ngày lễ Thế giới Người Nghèo hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Quý thính giả thân mến, từ ngày 12 đến 14 tháng 11 vừa qua, 250 giám mục thuộc 198 giáo phận tại Hoa Kỳ đã nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Baltimore, bang Maryland, Hoa Kỳ. Trong khóa họp lần này, đề tài được các giám mục Hoa Kỳ quan tâm và chú trọng đến chính là cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo tại nước này. Cuộc khủng hoảng này bắt đầu gia tăng từ sau phúc trình của Đại bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania hồi trung tuần tháng 8 năm nay. Theo đó, tại 6 giáo phận ở bang này, có 301 bị cáo đã lạm dụng tính dục khoảng 1.000 trẻ vị thành niên trong vòng 70 năm trước đây. Tiếp đến là scandal vụ Đức Hồng Y Macaric bị cáo đã có những hành động sai trái, lạm dụng đối với nhiều chúng sinh. Hiện nay có 13 tiểu bang tại Mỹ đang điều tra về các vụ lạm dụng trong các giáo phận tại các bang này. Các giáo phận tuyên bố sẵn sàng cộng tác với nhà chức trách để làm sáng tỏ các vấn đề. Cách đây hơn 16 năm, sau những vụ lạm dụng bị phanh phui tại Tổng giáo phận Boston, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố Hiến chương năm 2002 về việc bảo vệ trẻ em và người trẻ. Lần này, các giám mục Mỹ đặc biệt bàn về việc xử lý các giám mục sai trái, đặc biệt là những giám mục không thi hành bổn phận xử lý đúng đắn các vụ cáo buộc giáo sĩ lạm dụng. Một tài liệu quan trọng khác cũng được Hội đồng Giám mục Mỹ cứu xét và thông qua trong dịp đại hội mùa thu này, đó là thư mục vụ về vấn đề kỳ thị chủng tộc. Thông cáo của Hội đồng Giám mục nói rằng, mặc dù đã có nhiều bước tiến quan trọng, tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta vẫn còn căn bệnh ung thư đáng kinh tởm, đó là nạn kỳ thị chủng tộc. Đại hội được khai mạc với bài diễn văn của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Houston Galveston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Nhưng có một bất ngờ trước khi Đức Hồng Y DiNardo phát biểu, đó là Đức Hồng Y đã thông báo quyết định của Tòa Thánh, cụ thể là của Bộ Giám mục, yêu cầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hoãn lại việc bỏ phiếu bộ quy luật về cách hành xử của các giám mục đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và các biện pháp xử lý đối với các giám mục không tuân hành các quy tắc này. Quyết định của Vatican là một bất ngờ đối với các giám mục tham dự đại hội, và nó cũng khiến cho một số giám mục và những người theo dõi đại hội mùa thu này cảm thấy thất vọng.
Trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 11, Đức Hồng Y DiNardo cho biết hôm 10 tháng 1 trước đó, Ngài nhận được thư của Bộ Giám mục yêu cầu các giám mục Mỹ hoãn lại việc bỏ phiếu các đề nghị nói trên cho đến sau cuộc họp của Đức Thánh Cha với tất cả các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới vào tháng 2 tới đây, 2019, về vấn đề lạm dụng tính dục. Một lý do thứ hai là có một số đề nghị không hợp với giáo luật hiện hành. Trong số các dự thảo quy luật được đề nghị, có việc thành lập một ủy ban do giáo dân điều khiển để điều tra về các giám mục hành xử sai trái. Các đề nghị trên đây đã do Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 9 năm nay, đứng trước cơn bão lửa xảy ra tại Mỹ từ tháng 6 năm nay về cách hành xử của các giám mục nước này đối với những tin tức hoặc những lời tố cáo các linh mục lạm dụng. Đức Hồng Y DiNardo nói, chúng tôi chấp nhận quyết định của Tòa Thánh với tâm tình thất vọng, nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng chúng tôi không giảm bớt quyết tâm hành động. Chúng tôi sẽ làm việc khẩn trương về những vấn đề này và làm cho các đề nghị hợp với giáo luật để Tòa Thánh có thể thấy. Các giám mục Mỹ đồng lòng hợp ý với nhau, hoạt động tích cực để những hướng dẫn này sẽ được áp dụng. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, thư của Bộ Giám mục nói rằng cần xác định rõ hơn các đề nghị về phương diện giáo luật. Do bản chất hoàn vũ của giáo hội công giáo, các giám mục Mỹ không thể đơn phương hành động để đề ra các quy tắc xử lý các vụ lạm dụng, nhưng phải làm việc phù hợp với giáo luật. Trong ngày khai mạc, Đức Tổng giám mục Christopher Peer, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cũng đã phát biểu trước Đại hội các giám mục Hoa Kỳ. Đức sứ thần kêu gọi các giám mục Mỹ hãy thẳng thắn đối diện với những vấn đề về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, đừng bỏ chạy trước các thách đố đang đặt ra, nhưng đối diện với chúng cách thực tế và can đảm. Ngài nói, luôn luôn có nhiều thứ để làm hơn và chúng ta, các giám mục, không được sợ bị bẩn tay khi làm các công việc này. Ngài kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ cộng tác với giáo dân, nhưng đối mặt với cơn khủng hoảng hiện tại cả trong tư cách cá nhân và một tập thể đứng đầu quan trọng.
Trong ngày thứ hai của khóa họp, các giám mục thuộc 198 giáo phận tại Hoa Kỳ đã gửi thư cho Đức Thánh Cha. Trong thư, sau khi cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm và các sứ điệp của Ngài gửi giáo hội tại Mỹ trong thời gian gần đây, các giám mục viết, cuộc họp của chúng con quy trọng tâm vào đau khổ của những người đã bị tổn thương vì sự ác trầm trọng, lạm dụng tính dục và những lối cư xử tính dục sai trái. Chúng con xấu hổ nhìn nhận rằng một số anh em giám mục của chúng con cũng bị liên lụy trong các tội ác ấy. Với lòng khiêm tốn vì những sai sót gương mù ấy, chúng con quyết tâm canh tân và đào sâu những cố gắng của chúng con để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Chúng con chờ đợi cuộc họp các vị chủ tịch các hội đồng giám mục vào tháng 2 tới đây. Qua đó, chúng con cộng tác với Đức Thánh Cha để đối phó với tệ nạn lạm dụng tính dục. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha vì lá thư mới đây gửi dân Chúa nói về đau khổ của những người đã bị thương tổn vì nạn lạm dụng tính dục, và chúng con nhìn nhận những hành vi đó là một lạm dụng quyền bính. Trong tình liên đới mạnh mẽ, chúng con hiệp với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong lá thư ấy. Xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng con ơn hoán cải và sự sức dầu nội tâm cần thiết để bày tỏ trước những tội ác lạm dụng này, lòng thống hối và quyết tâm của chúng con can đảm bài trừ những lạm dụng ấy. Trong phần đầu của lá thư, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc đến lá thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục và giáo hội nhân ngày Thế giới Người Nghèo cử hành Chủ nhật 18 tháng 11 hôm qua. Ước gì chúng con chăm chú lắng nghe tiếng kêu của người nghèo như vị mục tử nhân lành của chúng ta đang làm, lắng nghe các vấn đề, kinh nghiệm và những nhu cầu của tâm hồn họ. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng con tìm kiếm câu trả lời cho những tiếng kêu ấy với lòng quan tâm, yêu thương.
Trong ngày cuối cùng của khóa họp 3 ngày, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông qua thư mục vụ chống kỳ thị chủng tộc với tựa đề Mở rộng con tim chúng ta, lời mời gọi trường kỳ yêu thương. Đây là lần đầu tiên từ 40 năm nay, các giám mục Hoa Kỳ cùng nhau lên tiếng như một tập thể về vấn đề kỳ thị chủng tộc. Trong tuyên ngôn về thư này, Đức cha Shelton Fabra, giám mục giáo phận Homer T. Podolsk, chủ tịch ủy ban đặc nhiệm của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chống kỳ thị chủng tộc, khẳng định rằng toàn thể Hội đồng Giám mục cảm thấy một lần nữa cần phải đề cập đến vấn đề kỳ thị chủng tộc sau khi chứng kiến sự sa sút trong các diễn văn trong công chúng, những vụ bạo hành và thù nghịch với những giọng điệu kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài tái xuất hiện trong xã hội Hoa Kỳ những năm gần đây. Các thư mục vụ của toàn thể Hội đồng Giám mục là điều họa hiếm, ít ỏi và cách quãng nhau. Nhưng trong thời điểm quan trọng của lịch sử, các giám mục đã cùng nhau đưa ra những tuyên ngôn quan trọng, quan tâm đến những vấn đề đặc biệt và có ý cống hiến một câu trả lời theo tinh thần Kitô đầy hy vọng đối với những vấn đề thời nay. Và đây là thời điểm ấy. Thư mục vụ kêu gọi chúng ta hãy nhớ lại rằng chúng ta là anh chị em với nhau, được dựng nên như nhau theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì tất cả chúng ta đều mang hình ảnh Thiên Chúa, nên sự kỳ thị chủng tộc trước tiên là một vấn đề luân lý và thần học. Chỉ có một sự hoán cải tâm hồn mỗi người rồi được gia tăng nơi nhiều người khác mới thúc đẩy thay đổi và cải tổ các cơ chế và xã hội chúng ta. Điều cấp thiết là đi đến tận gốc rễ và bất công gây ra nạn kỳ thị chủng tộc. Tình yêu Chúa nối kết chúng ta với nhau, tình yêu ấy phải đổ tràn vào các tương quan của chúng ta với mọi người. Sự hoán cải cần thiết để vượt thắng nạn kỳ thị chủng tộc đòi một cuộc gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa hằng sống trong Đức Kitô đấng có thể chữa lành mọi chia rẽ.
Như đã nói, vì Bộ Giám mục yêu cầu các giám mục Hoa Kỳ hoãn lại việc bỏ phiếu các đề nghị về cách hành xử của các giám mục đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và các biện pháp xử lý đối với các giám mục không tuân hành các quy tắc này, trong khóa họp các giám mục đã thảo luận nhưng không bỏ phiếu về các quy luật đó. Trong diễn văn kết thúc cuối ngày 14 tháng 11, Đức Hồng Y Dinardo cho biết cuộc thảo luận đã giúp Ngài có những dữ kiện để trình bày trong khóa họp do Đức Thánh Cha triệu tập vào tháng 2 năm 2019 tới đây của các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới về các biện pháp đối phó và bài trừ nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Đức Hồng Y tuyên bố, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi các mục đích đã đề ra trong đường hướng này, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc cải tổ chân thực và sâu rộng nhất, xét cho cùng, không lệ thuộc các hệ thống và quy luật hoàn hảo, nhưng đòi hỏi sự thánh thiện, đòi xác tín sâu xa về các chân lý phúc âm, thái độ sẵn sàng để cho các chân lý ấy biến đổi trong mọi khía cạnh của đời sống. Đức Hồng Y Dinardo nhắc lại lời Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Christopher Pierre nói vào đầu khóa họp. Nếu giáo hội phải cải tổ bản thân và các cơ cấu của mình, thì sự cải tổ ấy phải xuất phát từ sứ mạng, làm cho mọi người biết Chúa Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Không có hệ thống quản trị hoặc giám sát nào, dù tuyệt hảo và cần thiết đến đâu đi nữa, tự nó đủ để làm cho chúng ta, vốn là người yếu đuối, có thể sống theo ơn gọi cao cả chúng ta đã nhận lãnh trong Chúa Kitô. Chúng ta phải quyết tâm sống thánh thiện và chu toàn sứ mạng của giáo hội.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu và Trần Đình điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Quý vị thính giả, sáng thứ Hai, 12 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 80 tham dự viên, khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học, nhóm tại nội thành Vatican, cho đến ngày 14 tháng 11, về chủ đề, các vai trò biến đổi của khoa học trong xã hội, từ khoa học đang nảy sinh các giải pháp cho an sinh của con người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà khoa học cộng tác tích cực để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận các vũ khí hạt nhân về mặt luân lý đạo đức. Ngài đặc biệt nói đến hai đe dọa lớn đối với nhân loại ngày nay là cuộc khủng hoảng trầm trọng về những thay đổi khí hậu hiện nay và đe dọa hạt nhân. Đức Thánh Cha nói, theo vết các vị tiền nhiệm của tôi tái khẳng định tầm quan trọng cơ bản của sự dấn thân để tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Và như Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, tôi xin các nhà khoa học tích cực cộng tác để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận về mặt luân lý đạo đức các thứ vũ khí hạt nhân ấy, vì những thiệt hại không thể chữa lành mà nó gây ra cho nhân loại và trái đất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì lý do đó, tôi cũng tái khẳng định sự cần thiết phải có sự giải trừ võ trang. Điều này, ngày nay, dường như người ta không nói đến nữa tại các bàn hội nghị quanh đó các quyết định quan trọng được đề ra.
Nhắc đến các vấn đề môi sinh, Đức Thánh Cha nói, những thay đổi trên hoàn cầu dường như ngày càng bị ảnh hưởng do các hoạt động của con người. Vì thế, cũng cần có những câu trả lời thích hợp để bảo vệ sức khỏe của trái đất và dân chúng, một sức khỏe đang bị lâm nguy vì tất cả những hoạt động của con người dùng nhiên liệu phiến thạch và nạn phá rừng trên trái đất. Cộng đồng các khoa học gia giờ đây được kêu gọi đề ra những giải pháp hữu hiệu và thuyết phục các xã hội, cũng như các vị lãnh đạo, hãy theo đuổi các giải pháp ấy, cũng như đã từng thực hiện được những tiến bộ trong việc vạch rõ những rủi ro nguy hiểm đối với trái đất và con người. Đề cập đến mục tiêu phát triển toàn diện và dài hạn như Liên Hợp Quốc đã đề ra, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trên thế giới hiện nay dường như người ta thiếu ý chí và quyết tâm chính trị để chặn lại cuộc đua võ trang và các cuộc chiến tranh. Để cấp thiết tiến đến các năng lượng tái tạo, các chương trình nhắm bảo đảm nước, lương thực và sức khỏe cho mọi người, dành những khoản tiền lớn còn nằm im trong các thiên đàng tài chính để đầu tư cho công ích.
Hôm thứ Ba, 13 tháng 11, Đức Thánh Cha đã lên tiếng mời gọi các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha trở thành những chứng nhân về niềm hy vọng giữa bao nhiêu khó khăn và thách đố, đồng thời dấn thân trong các hoạt động bác ái. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên đại hội lần thứ 25 của Hội đồng các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha, gọi tắt là CONFER. Nhóm tại thủ đô Madrid từ ngày 13 đến 15 tháng 11 vừa qua về chủ đề Ta sẽ ban cho các con một tương lai đầy hy vọng. Jeremiah đoạn 29 câu 11. Đức Thánh Cha nhận xét rằng hành trình mà tổ chức CONFER được thực hiện là một lịch sử phong phú, đầy những tấm gương tận tụy và thánh thiện, âm thầm và kín đáo. Anh chị em không nề hoãn cố gắng nào để phục vụ và linh hoạt đời sống thánh hiến tại Tây Ban Nha, để không thiếu ký ức đầy lòng biết ơn và cái nhìn hướng về tương lai. Thực vậy, điều chắc chắn là đời tu không thiếu những bấp bênh và lo âu, nhưng cũng đầy cơ may, lòng nhiệt thành, say mê, với ý thức rằng cả ngày nay, đời sống thánh hiến có ý nghĩa. Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn của đời tu trì ngày nay như ân gọi giảm sút, tuổi các tu sĩ ngày càng cao, các vấn đề kinh tế và thách đố về sự quốc tế hóa và toàn cầu hóa, những cạm bẫy của chủ nghĩa duy tương đối và tình trạng bị gạt ra ngoài lề và không còn quan trọng về mặt xã hội. Nhưng Đức Thánh Cha viết, chính trong bối cảnh đó mà niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa dâng cao. Chúa là đấng duy nhất có thể giúp đỡ và cứu thoát.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, niềm hy vọng ấy làm cho chúng ta xin chủ mùa gặt gửi thêm thợ đến làm việc trong mùa gặt của Người, và làm việc để loan báo tin mừng cho người trẻ, để họ cởi mở đối với tiếng gọi của Chúa. Một thách đố lớn là, ở cạnh người trẻ để làm cho họ được nhiễm niềm vui phúc âm và thuộc về Chúa Kitô, cần có những tu sĩ táo bạo mở ra những con đường mới và đặt vấn đề ơn gọi như một chọn lựa cơ bản theo tinh thần Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ Tây Ban Nha rằng, trong tư cách là tu sĩ, chúng ta cần ray rứt, xả thân và miệt mài sống và thực hiện các công việc từ bi bác ái là chương trình đời sống chúng ta. Vấn đề ở đây không phải là trở thành anh hùng và cũng không phải giới thiệu chúng ta như mẫu gương, nhưng là ở cạnh những người đau khổ, đồng hành, tìm kiếm những con đường khác, ý thức về sự nghèo nàn của chúng ta nhưng với lòng tín thác nơi Chúa và tình thương vô biên của Người. Vì thế, cần trở lại lắng nghe tiếng gọi sống với giáo hội và trong giáo hội, ra khỏi những khuôn khổ và tiện nghi của mình để gần gũi những hoàn cảnh đau thương và tuyệt vọng của con người đang chờ đợi ánh sáng tin mừng.
Sáng thứ Năm, 15 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và nhắn nhủ các linh mục Mỹ Châu Latin tăng cường tình hiệp thông với cộng đoàn linh mục và quan tâm gắn bó với cuộc sống của dân chúng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 100 người, gồm ban giám đốc và các linh mục sinh viên Giáo hoàng Học viện Pio Mỹ Châu Latin ở Roma. Học viện này được thành lập cách đây 160 năm, theo lệnh của Đức Chân Phước Giáo hoàng Pio IX, và hiện có các cha dòng tên phụ trách. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng một linh mục trong giáo xứ, trong giáo phận của mình, có thể làm được nhiều việc, và đó là điều tốt, nhưng cũng có cơ may bị kiệt sức, bị cô lập và co cụm vào mình. Vì thế, cảm thấy mình là thành phần của một cộng đoàn linh mục, trong đó mỗi người đều quan trọng, sẽ khơi dậy và khích lệ những tiến trình và năng động có thể vượt lên trên thời gian. Cảm thức như thế có thể làm bùng lên và kích thích những năng lực truyền giáo được đổi mới, thăng tiến một thuyết nhân bản hợp với tinh thần tin mừng, có khả năng trở thành trí tuệ và sức mạnh thu hút người khác trong đại lục Mỹ Châu Latin của chúng ta. Nếu không có cảm thức mình thuộc về cộng đoàn và làm việc sát cánh với nhau, thì chúng ta sẽ bị phân tán, trở nên suy yếu, và khiến cho bao nhiêu anh chị em chúng ta bị mất sức mạnh, ánh sáng, sự an ủi và tình bạn với Chúa Giêsu Kitô và một cộng đồng đức tin. Và vì thế, dần dần, vô tình, chúng ta sẽ tạo nên một Mỹ Châu trong đó có Thiên Chúa mà không có giáo hội, có giáo hội mà không có Chúa Kitô, có Chúa Kitô mà không có con người. Cũng trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục Mỹ Châu Latin đặc biệt chia sẻ, cảm thông với đời sống của dân chúng, lắng nghe những lo âu của họ, vui mừng với những người hạnh phúc, khóc với những người khóc, và cầu nguyện cho các tín hữu được ủy thác cho sự chăm sóc của mình.
Tuần qua, hàng chục đại diện của các giáo hội Kitô tại Hoa Kỳ kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giúp ngăn chặn dự luật của Israel cho phép tịch thu tài sản của các giáo hội Kitô tại nước này. Trong thư gửi Ngoại trưởng Pompeo, các vị đại diện Kitô bày tỏ lo âu về dự luật vừa nói đang được Quốc hội Israel tái cứu xét. Lá thư có đoạn viết, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem coi luật này là một đe dọa cho sự sinh tồn của các giáo hội tại đây. Hồi tháng 2 năm nay, khi dự luật cho phép tịch thu tài sản của các giáo hội Kitô được đệ trình lần đầu tiên tại Quốc hội Israel, các vị thủ lãnh Kitô tại Jerusalem đã đóng cửa đền thờ mộ thánh trong 3 ngày để phản đối chiến dịch nhất loạt chống lại các giáo hội và cộng đồng Kitô tại thánh địa, vi phạm trắng trợn quy luật gọi là statu quo về các nơi thánh tại đây. Nơi trọng tâm cuộc tranh chấp giữa Israel và các giáo hội Kitô là sự kiện có những bất động sản của giáo hội được Quỹ Quốc gia Do Thái mướn dài hạn, lên tới 99 năm. Nhưng nay để đối phó với tình trạng nợ nần của mình, các giáo hội Kitô liên hệ đã bán các bất động sản đó cho các nhóm tư nhân về bất động sản. Nay, Gần 9 tháng sau vụ trên đây, dự luật cho phép tịch thu tài sản của các giáo hội Kitô lại được đưa ra trước Quốc hội Israel. Nên đại diện các giáo hội Kitô tại Mỹ thỉnh cầu Ngoại trưởng Mỹ làm việc với các vị lãnh đạo Israel để dự luật vừa nói được ngưng lại vĩnh viễn. Trong số những vị ký tên vào thư gửi Ngoại trưởng Pompeo có các đại diện của Giáo hội Chính thống Armenia, Anh giáo Mỹ, Tin lành Luther tại Mỹ Châu và Giáo hội Tin lành Trường Lão.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của cha Giorgio Ronzoni, một cha sở bị bất toại toàn thân.
Sau một tai nạn xe, cha Giorgio Ronzoni bị bại liệt hoàn toàn. Dù thế, cha vẫn là cha sở của một giáo xứ, nhờ sự giúp đỡ của các giáo dân. Vào một ngày tháng 8 năm 2011, khi chiếc xe hơi của cha Giorgio Ronzoni đang chạy với tốc độ cao trên đường, thì một chiếc lốp xe bị nổ. Tai nạn đã thay đổi cuộc đời cha vĩnh viễn. Từ một linh mục 50 tuổi, làm cha sở được 3 năm, và sau đó làm giám đốc văn phòng giáo lý giáo phận 13 năm. Cha Ronzoni trở thành một người bất tội toàn thân, từ đầu trở xuống. Một người như thế có thể tiếp tục làm cha sở không? Có, cha Giorgio Ronzoni. Tất cả giáo dân của cha quyết định rằng tất cả cùng nhau có thể là những cánh tay và đôi chân của cha. Đó là giáo dân giáo xứ Thánh Sofia, nơi có ngôi nhà thờ cổ kính nhất Padova. Cha Ronzoni chia sẻ cảm nghĩ sau khi tai nạn xảy ra. Sau tai nạn, tôi đã nghĩ không thể làm cha sở được nữa. Trong những tháng đầu, tôi không thể nhúc nhích tí nào. Sau 13 tháng phục hồi, cánh tay trái của tôi đã có thể nhúc nhích một tí. Để khuyến khích tôi, Đức ông Giuseppe Benvenu Bassini đã gửi cho tôi một câu trả lời của một giám mục người Pháp. Trả lời cho người cha đang nghi ngờ của mình. Con nghĩ là một giáo phận được điều hành bằng cái đầu chứ không bằng đôi chân. Nhưng chính các giáo dân của tôi đã xin đức cha Mattiaso giữ tôi lại. Ngoài việc điều hành giáo xứ, cha Ronzoni còn dạy tại khoa thần học của Triveneto. Cha có thể thực hiện được là nhờ các phương tiện kỹ thuật, nhờ computer, nhờ điện thoại di động và máy tính bảng. Cha có hai người chăm sóc giúp đỡ cha 24/24 giờ. Các giáo dân đã thành lập hiệp hội những người bạn của cha Giorgio, và họ luôn luôn hiện diện bên cha, có một thang máy để đưa cha từ nhà đến nhà thờ. Những người bạn tặng một chiếc xe có cầu nối, và cha có thể chạy chiếc xe lăn của cha để lên xe. Khi cha cử hành thánh lễ, có hai thừa tác viên đặc biệt lật các trang sách, đặt dĩa thánh và chén thánh trong tay cha và họ cho rước lễ. Được hỏi, có bao giờ cha nghĩ tại sao điều này lại xảy ra với cha không? Cha Ronzoni trả lời, không, ngược lại tôi tự hỏi, tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải là chính tôi phải chịu đau khổ, bệnh tật, khó khăn, tai nạn? Tất cả chúng ta trước sau đều biết đến đau đớn và thất vọng. Chúng ta không thể được miễn trừ khỏi các khó khăn. Điều này không muốn nói rằng tôi đã chấp nhận những điều không may do tai nạn đưa đến với nụ cười nở trên môi. Mất đi sự tự lập mà một cú đánh quá mạnh để trở nên quen với ý tưởng rằng mình không thể tự làm điều gì được nữa. Ngay cả những việc riêng tư nhất, thật sự là cần phải có thời gian. Ngay khi tai nạn vừa xảy ra, cha có cảm thấy bị Chúa phản bội không? Cha Ronzoni cho biết, có hai chứng tá đã giúp cho cha trong lúc cảm thấy lạc hướng này. Đó là Đức Hồng Y Martini và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tất cả đã sống với bệnh tật cách đáng khâm phục. Và rồi cha đã suy gẫm về chương cuối cùng của sách Tông Đồ Công Vụ. Khi Phaolô bị bắt và nói, lời của Thiên Chúa không bị xiềng xích. Cha cảm thấy như mình bị xiềng xích một tí tại nhà, nhưng như Thánh Phaolô, cha có thể gặp gỡ những người khác. Lời của Thiên Chúa tiếp tục bước đi, và sứ vụ của cha vẫn tiếp tục. cha cũng suy tư về chương cuối cùng của Tin Mừng Thánh Gioan khi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: "Khi con già, người khác sẽ đưa con đi nơi con không muốn đi. Tuổi cao niên đến với tôi ở tuổi 50, khi thấy như bị Thiên Chúa phản bội, tôi luôn được thuyết phục rằng đức tin không phải là một thứ bùa yếm để rồi nếu bạn là một người tốt hay cậu bé ngoan thì không có điều gì xảy ra với bạn. Luôn có điều gì đó xảy ra với Thánh Phaolô cũng như với những người khác." Cha Ronzoni không thích nói về mình, nhưng cha chấp nhận trả lời phỏng vấn chỉ để nói với người khác rằng có rất nhiều khả năng khác. Những ai đang sống trong thời gian khó khăn vì bệnh tật, tang tóc, đau khổ thường chờ đợi người ta nói với mình: "Xem kìa, nó không kết thúc." Chúng ta quên đánh giá tất cả những gì chúng ta mất, mà không suy nghĩ xem điều chúng ta còn có thể làm. Tôi tin rằng thế giới khuyết tật có thể tạo nên rất nhiều thời gian tự kỷ, trong đó mọi ước muốn được đổi để chỉ lấy một quyền lợi. Trong đó người ta nghĩ rằng cuộc sống chỉ nên được sống nếu người ta có mọi khả năng. Tôi không thích khi ai đó, một người bệnh tật, tuyên bố muốn tước bỏ mạng sống của mình, bởi vì tôi không còn có thể sống trong nhân phẩm. Danh từ nhân phẩm có hai tính từ, xứng đáng và cách có nhân phẩm. Đúng là nhiều người trong tình trạng của tôi không sống trong cách xứng với nhân phẩm bởi vì họ không có sự hỗ trợ và hỗ trợ đầy đủ. Nhưng điều này không có nghĩa là cuộc sống không xứng đáng. Cuộc sống vẫn xứng đáng, không ai có thể lấy đi phẩm giá của nó. Cuối cùng, hình ảnh Chúa Giêsu trên tấm khăn liệm là hình ảnh mà cha Ronzoni yêu thích. Đó là gương mặt của Chúa, tuy trong sự bất đồng nhưng lại trao truyền thật nhiều sức mạnh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.